thì cái chắc đó là một cái điều hết sức sai lầm. Bởi vì tất cả chúng ta, cái ý thức mình được quân tập tùy theo học đường, tùy theo cái xã hội, tùy theo hoàn cảnh gia đình của mỗi người, cho nên nó không có cái giống nhau. Mà không có cái giống nhau mà bắt giống nhau thì không được. Tôi thí dụ nữa, thí dụ như bây giờ ở trước chùa có cây trắc bá diệp, thì ra nhìn cái trắc đó, mà nếu là ông thầy thuốc nam á, nhìn cái trắc thì ông sẽ nghĩ sao? Cái trắc này trị được bệnh ho, phải không? Trắc này trị được bệnh gì, ông nghĩ hai ba thứ bệnh. Còn nếu là một nhà chơi kiển thì thấy cái trắc sẽ nói sao? Cái trắc này có cái hình giống cái gì, phải không? Nó đẹp làm sao? Rồi nếu mà một ông thợ mộc thì thấy cái trắc sẽ nghĩ sao? Cây trắc này nó cứng lắm à, nếu mà chặt về làm cái mộng gì đó thì nó không có gãy, nó bền, phải không? Thì như vậy cũng nhìn một cái trắc, mà mỗi người nhìn theo cái duyên tập duyên tư, mà cái duyên tập duyên tư đó nó làm cho cái ý nghĩa mình nhìn sự vật theo cái duyên tập đó, thì nó có cái gì giống nhau đâu. Mà mình bắt người ta phải nhìn giống như mình á, thì đó là cái nhìn nó không có đúng sự thật. Bởi vậy cho nên hiểu được lý này rồi thì ta nên chấp bắt mọi người giống mình không. Mà nếu ta không giống mình thì làm sao đấy, làm sao mà sống? Thì chỉ còn biết rằng tất cả chúng ta đều không giống nhau, nhưng mà chúng ta vì phải sống chung nhau thì thôi đừng chấp, phải không? Không qua để dung hòa mà sống thì đó là vui, đó là an ổn. Tu hành được vậy thì dễ gần nhất mà. Còn nếu mình chấp chặt thì phiền não hoài cho nên đau khổ là xa nhất mà. Bây giờ hỏi tất cả quý vị đi chùa 10 năm 20 năm rồi, quý vị thấy khổ chưa? Thấy chưa? Mà tại sao quý vị chưa thấy khổ? Có phải là tại chấp không? Đó. Như vậy thì tất cả quý vị muốn thấy khổ, chịu khó bỏ cái chấp để khổ liền, phải không? Quý vị muốn sớm được Niết Bàn, buông cái chấp đi thì sẽ gần Niết Bàn, phải có thực khổ gì hết, phải không? Mà tu đó mới là thực tu đó. Chứ còn tu mà cứ nghĩ tụng kinh đều đều mỗi tuần hay là mỗi ngày mà chấp cứ chấp chính đó, thì tu bao nhiêu cũng vẫn khổ như thường, không bao giờ hết khổ. Đó là một cái lẽ thật mà chính chúng ta quên, chúng ta không thấy. Bởi vậy nên là chúng ta tập tu mà kết quả rất là lâu, rất là chậm. Đó là tôi giải thích cho quý vị thấy rõ 6 căn, tiếp xúc với 6 căn. Nếu chúng ta chấp chặt, chúng ta đuổi theo và chấp chặt đó là cái nhân đau khổ, mà chính đó là xa với Niết Bàn. Còn nếu 6 căn, tiếp xúc với 6 căn, chúng ta không đuổi theo, chúng ta không chấp chặt, đó là hết đau khổ, đó là gần với Niết Bàn. Như vậy thì nó rõ ràng, nó không có xa, nó không có lạ nữa, mà mọi người chúng ta đều có thể thực hành được hết. Đó là cái điều thấy rõ. Ngài Phú Lâu Na sở dĩ Ngài tu mau đạt đạo chính vì Ngài đã ứng dụng được cái điều đó. Ngài ứng dụng được cái điều là buông 6 căn không chấp và không đuổi theo 6 trần, cho nên Ngài sớm được Niết Bàn. Đó là cái điểm thứ nhất mà tôi nêu lên trong câu chuyện Ngài Phú Lâu Na. Đến cái điểm thứ hai, Ngài Phú Lâu Na sở dĩ mau đắc đạo và độ được những người hung hăng khó độ là nhờ cái gì? Một là cái ý chí, là dám coi cái chết sống như trò chơi, phải không? Coi chết sống như trò chơi. Hai là cái tâm xả hết mọi cái bị người ta hiếp đáp, bị người ta gây hận thù mà không buồn, không giận, không chấp. Bây giờ tôi ví dụ, tôi nhắc lại cho quý vị thấy. Khi hỏi, giả sử người ta dùng cây gậy đánh đập ông nghĩ sao? Ngài nghĩ sao? Con nghĩ rằng họ còn hiền thiện vì họ chưa dùng gương giáo mà đâm chém con. Bây giờ quý vị, khi mà người ta chỉ mắng sơ sơ thôi, quý vị có thấy người đó hiền thiện chưa? Quý vị có thấy người đó còn hiền thiện không? Quý vị thấy đó là ác quỷ, chỉ mắng sơ sơ thôi, chứ đừng có nói tới là dương giáo gì hết, phải không? Chỉ mình hoặc lý do gì đó, cái giờ họ nổi thân, họ mắng vô mặt mình, họ chửi vô mặt mình, thì lúc đó mình gọi họ là hiền thiện không? Hay là gọi đây là giả ác quỷ, phải trình trị nó, phải không? Đó. Thì như vậy chỉ cái mắng sơ sơ là cái đợt đầu đó, mà mình còn không thể thấy ra là hiền thiện, huống nữa là đánh đập. Mà bị đánh đập, Ngài vẫn thấy hiền thiện, rồi dùng dương giáo đâm chéo Ngài, Ngài cũng vẫn thấy hiền thiện, cho tới giết Ngài, Ngài cũng vẫn thấy hiền thiện. Thì còn cái gì mà làm cho Ngài bực bội nữa? Kể cả cái giết chết mà không bực bội, không giận, thì còn cái gì làm cho giận được? Mà cái người như vậy thì đối với đạo gần hay xa? Sở dĩ chúng ta tu mà xa với đạo, xa niết bàn đó, là bởi vì chúng ta động tới gọi là giận rồi. Giận không? Thường thường quý vị Ngài giận chừng mấy lần? Là đi chùa thì thôi, về nhà con cháu động tới cũng là om sòm, phải không? Hoặc là có ai nói cái gì trái ý thì cũng nổi sân lên. Bởi vậy cho nên chúng ta cứ sân, mà sân rồi thì phiền não, giận thì nó bậy, nó bậy rồi cái hối hận, hoặc là nó bậy cái vị người ta trách cứ rồi đâm ra buồn tức, ăn không ngon, ngủ không được. Đó, thì cái khổ đó là tại vì chúng ta không có thể thấy những cái người họ làm phiền nhiễu mình là còn phiền thiện, phải không? Bởi vì cứ thấy họ phiền nhiễu mình là họ ác quỷ nè, mà họ ác quỷ thì phải ra tay. Bởi vậy cho nên rồi lúc nào cũng đấu tranh hoài, không nhịn ai hết. Đó là cái điều mà tôi thấy tất cả chúng ta cái bệnh đó đều là đầy tràn, không thiếu chút nào. Còn gan dạ, đối với cái cảnh mà Phật nói danh đó là hung dữ và bạo tàn, nó sẽ hại ông. Mình bây giờ mà nếu đi đâu mà nghe ta nói chỗ đó dữ lắm nha, coi chừng nè, là thấy sao? Thấy là rỡn gái rồi không muốn đi. Nhất là đi mà làm chuyện tu hành đạo lý nữa thì càng sợ hơn. Còn Ngài nghĩa là Phật cảnh cáo như vậy, Ngài vẫn sẵn sàng chấp nhận đi. Rồi cho tới ngoại cảnh nếu có xảy ra thì Ngài chấp nhận hết, dù cho chết cái thân này Ngài cũng chấp nhận, vui vẻ mà chấp nhận. Thì như vậy còn cái gì mà tu không được, phải không? Cái tâm hồn như vậy, với cái tư cách như vậy thì đạo nó gần một bên. À, như vậy thì chúng ta tu mà nó xa xôi, nó cách trở khó khăn đó, là bởi vì chúng ta chấp quá nặng. Chúng ta thương cái này, thân này rất nhiều, chúng ta dễ những cái bực bội, tức tối, cho nên rồi những sự việc nó xảy đến với chúng ta liền đâm ra có những cái thái độ hung hăng, dữ dằn để mà đối trị. Do đó mà chúng ta trở thành những con người khó mà đạt đạo được. Nếu mà chúng ta tập được như Ngài Phú Lâu Na thì dễ đạt đạo hay khó? Chắc là không có khó đâu, phải không? Đó là tôi nói rõ cho quý vị thấy cái ý nghĩa cái bài kinh Phú Lâu Na. Bây giờ bước sang một phần khác là kinh Trường A Hàm. Ở đây tôi dẫn một chút thôi để cho quý vị thấy những cái chỗ mà Phật nhắm tới đều giống nhau. Trong kinh Phạm Võng ở bộ Trường A Hàm thì Đức Phật cũng có kể lại câu chuyện. Nhớ hôm nọ Đức Phật và một số đệ tử đường hướng về Trúc Lâm, đi trên đường hướng về Trúc Lâm. Ở sau Phật có hai thầy trò người ngoại đạo. Ông thầy đi, vừa đi mà vừa chê bai phỉ báng đủ thứ. Đối với Phật, đối với Tăng, chê bai phỉ báng đủ thứ. Ngược lại, cái đứa học trò thì khen,
khen Phật, khen chúng ta đủ thứ. Mà Phật cứ đi, mà hai thầy trò sao cả thì chê người thì khen, cứ nói hoài. Phật đi tới Tinh Xá Trúc Lâm, vào trong rồi chúng tăng với bạch Phật, bạch Thế Tôn, tại sao mà Thế Tôn và chúng con đi thì hai thầy trò ở ngoại đạo, thầy thì chê, trò thì khen, đó là tại sao? Thì Đức Phật liền dạy, Phật dạy rằng các ông nên dè dặt, nếu khi được người ta khen mà các ông vui mừng, đó là hãm trị rồi. Khi bị người ta chê mà các ông nóng giận, đó là hãm trị rồi. Thì quý vị thấy, được khen, mừng, bị chê giận là hai cái đều là bị rơi, hay là bị trị lạc, hay là bị đọa. Thì những điều đó quý vị thấy sao? Quý vị được khen, quý vị buồn hay vui? Bị chê, quý vị có giận hay là cười? Đó, nếu mà được khen mà vui á, thì đó là hãm trị. Bị chê mà buồn á, cũng là hãm trị. Như vậy sao? Cái khen, cái chê thì thật là nó không đến, không đến được cái lẽ thật. Mà chúng ta vội mừng, vội giận, đó là chúng ta đã sai lầm rồi. Tại sao mà tôi nói khen chê không đến lẽ thật? Bây giờ tôi ví dụ như vậy, quý vị thấy. Ví dụ như có mấy người uống rượu sai hay là bọn rượu. Nếu mà 5-7 người bọn rượu ngồi lại cùng một mâm, một bàn họ uống á, thì nếu người nào uống một thị mà không sai thì mấy cái người uống một thị sai họ sẽ sập khen anh thầy quá. Mà nếu mà người ta uống một thị không sai mà uống hai thị vẫn không sai thì họ khen hay chê? Nghĩa là càng uống nhiều hơn họ mà không sai thì họ càng khen, phải không? Như vậy thì cái người bọn rượu sẽ khen người uống rượu nhiều hơn họ, hay là khen những người không biết uống rượu? Tự nhiên là họ khen cái người uống nhiều hơn họ, họ uống rượu nhiều hơn đó, là tốt, là lợi ích hay là hại? Và nếu mình uống nhiều hơn họ được họ khen, mình nở lỗ mũi mà chứ mình uống thêm nữa thì sao? Thì có phải là mình đương vị đi trong cái chỗ mà hiểu nguy hay không? Còn nếu mình không biết uống rượu rồi bị mấy cái người đó họ mời mình không biết uống, nói rằng không biết uống, cái họ chê dốt này kia, dại này kia, thì lúc đó mình bị chê đó mà mình giận thì có lợi gì cho mình không? Mình giận mình nổi nóng lên để tôi uống cho mà coi, thấy không? Rồi mình uống thế là mình từ từ mình say mềm, thì như vậy có lợi có hại. Thì như vậy cái khen thì cái chê đó cái giá trị nó ở chỗ nào? Đâu có cái thật, phải không? Như vậy thì khi khen và khi chê mà chúng ta chạy theo cái tiếng khen, tiếng chê đó thì chúng ta bị trầm luân, phải không? Đó. Do đó cho nên hiểu rồi Phật dạy đừng có mừng khi nghe người ta khen, đừng có buồn khi nghe người ta chê, mà phải xét hết kỹ càng cái khen, cái chê đó là thế nào. Sẵn như vậy rồi, đi xa nữa thì Phật mới kể cả 62 chúng ngoại đạo tu. Trong khi tu mỗi người đều có cái công phu của họ, rồi họ thấy được phần này, phần nọ, phần kia, rồi mỗi khi họ thấy được rồi thì họ tuyên bố ai thấy như tôi là đúng, ai thấy khác hơn là bậy, là sai. Bởi vậy cho nên rồi họ mới tâm với nhau, họ cãi lẫy với nhau, họ gây chuyện với nhau. Và Phật kết luận rằng chỉ có Phật, Phật biết tất cả, biết hơn họ nữa, mà Phật không có chấp. Bởi Phật không chấp cho nên Phật được giải thoát tịch diệt. Còn họ biết cái đâu mà chấp cái đó, cho nên họ đấu tranh, họ cãi lẫy và họ đau khổ. Như vậy thì quý vị mới thấy sở dĩ Đức Phật mà sớm giác ngộ là vì Ngài biết tất cả mà không chấp, bởi không chấp cho nên ngài được giải thoát, ngài được tịch diệt. Còn ngoại đạo vì chấp cái chỗ thấy, cái chỗ biết của mình, cho nên họ mới đấu tranh nhau. Như vậy thì giờ chúng ta biết tất cả mà không chấp, hay là chúng ta biết đâu chấp đó? Quý vị có chấp không? Chắc đa số thấy đâu chấp đó. Tôi nói cái này phải, ai nói phải theo tôi đó, thì người đó đúng. Còn ai nói quấy đó, thì người đó bậy, người đó sai. Phải không? Bởi vậy cho nên cũng trong kinh A Hàm, mà nó thuộc về chung A Hàm, có bài kinh Đức Phật nói về bảo vệ chân lý và tôn trọng chân lý. Để câu đơn giản, Phật nói rằng nếu chúng ta thấy cái điều đó, nhận cái điều đó như thế là đúng. Chúng ta nói rằng tôi thấy cái điều đó như vậy là đúng. Ai thấy khác chúng tôi đó là bậy, là sai, thì người đó là cái kẻ không biết tôn trọng chân lý, không biết bảo vệ chân lý. Còn nếu nói rằng tôi thấy cái điều đó như vậy là đúng, cái đúng đó là cái thấy riêng của tôi, thì Phật nói đó là người biết tôn trọng chân lý, biết bảo vệ chân lý. Chỉ một câu nói hết sức đơn giản mà quý vị thấy sao? Tất cả chúng ta hiện giờ là tôn trọng chân lý hay là không biết tôn trọng chân lý? Ai nói là tôi thấy như vậy là đúng, ai thấy giống tôi đó là chân lý, phải không? Là đúng, thấy khác là bậy, thì đó là tôn trọng chân lý không? Và đâu có tôn trọng chân lý. Bởi vì như hồi nãy tôi nói, tất cả chúng ta có cái thấy khác nhau, phải không? Có cái hiểu khác nhau. Mà nếu mình bắt người ta phải thấy như mình, hiểu như mình mới là đúng, thì đó là mình đã cố chấp, đó là mình không tôn trọng chân lý. Như vậy thì muốn tôn trọng chân lý là mình có quyền thấy như vậy, đó là cái thấy của mình. Người khác là thấy khác đi, đó là cái thấy của họ. Bây giờ tôi nói ví dụ như vậy, như hai vợ chồng ngồi lên bàn cơm, rồi người chồng mới nói ra một vấn đề gì đó, cái người vợ thấy ngược lại, không giống ý ông chồng. Nhưng mà giờ ông chồng nói cái đó là cái hiểu của tôi như vậy, rồi bà vợ nói đây là cái hiểu của tôi như vậy, thì hai người ai cũng cho cái hiểu của mình như vậy mà không bắt người ta phải hiểu đúng như mình, không có phê bình người ta hiểu khác là bậy, thì có cãi lộn không? Đâu có cãi lộn, phải không? Thì anh có quyền nghĩ như vậy, thì em cũng có quyền nghĩ như vậy, ai cũng có quyền nghĩ hết, phải không? Thì có gì đâu mà cãi. Nhưng mà khổ nổi chúng ta không chịu, tôi nghĩ như vậy mà ai nghĩ khác là bậy, nhất định phải cãi cho ra, phải không? Bởi vậy cho nên cả ngày cãi hoài. Ở nhà thì vợ chồng cãi nhau, vô sở thì cũng cãi với người này người nọ, chứ cãi dùng với nhau đó là tại bắt người ta phải thấy như mình, hiểu như mình. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta đa số là không biết tôn trọng chân lý, mà không biết tôn trọng chân lý cho nên chúng ta đau khổ. Bây giờ tôi dùng cái thí dụ, mà chính cái thí dụ này thông thường thì người ta tưởng là câu chuyện của nhân gian, nhưng mà đọc trong kinh Trường A Hàm thì tôi thấy nó phát xuất từ trong kinh Trường A Hàm, rồi lâu ngày biến thành câu chuyện nhân gian, là câu chuyện mù rờ voi. Quý vị thấy trong kinh kể lại thế này: có một hôm nọ, nhà vua muốn thí nghiệm, cho nên mới bảo quần thần đi tìm những người mù về trước sân chầu. Khi đủ những người mù ở trước sân chầu rồi, nhà vua mới bảo dẫn một con voi ra để ở giữa, sắp hàng hai bên là hai đám người mù. Rồi nhà vua và bá quan nghị ra ở trước sân chầu để coi những người mù họ tìm hiểu nhau. Khi con voi để giữa sân chầu rồi, thì cái người điều khiển đó phải ra lệnh cho mấy người mù, nói rằng đây là con voi đứng ở giữa các ông, mỗi người tự vào giờ để diễn tả cái hình dáng con voi ra sao. Nếu mà ai diễn tả đúng thì được hưởng. thì khi đó thì mấy người ùa vào để mò. À, thì ông mà bám vào cái chân con voi thì la lên hình dáng con voi sao? Hình dáng con voi giống cây cột. À, cái ông khác ông bám vào cái bụng con voi nói dữ tả sao? Cái hình dáng con voi nó giống cái trống. Rồi cái ông mà bám vào cái đuôi con voi thì nói sao? Con voi nó giống cái chổi chà. Rồi cái ông mà bám vào cái mũi cái miệng đó thì gặp cái vòi của nó thì nói sao? Thì nếu nói thôi là bây giờ nói con voi giống như cái ống dây thun, thấy không? Thì như vậy mỗi người có mỗi lối diễn tả khác nhau hết, mà bởi vì nghe nói nó chính được hưởng, cho nên khi mà mình nói con voi giống như cây cột mà nghe ông kia nói giống như cái trống thì hai người có cự không? Quyết định là phải cự. Rõ ràng tôi nắm nó đây nè, cái nắm nó rõ ràng con voi là giống cây cột, nhưng mà ông kia ông cũng gỡ, đúng là ông cũng nắm được, ông nói là giống cây trống. Như vậy thì hai bên đều diễn tả con voi mà khác nhau hết, phải không? Khác nhau hết mà có người nào chịu thua người nào không? Bởi vì ai cũng thấy là đúng, mình nắm được.
Bởi thấy đúng nắm được cho nên rồi cãi nhau hồi mấy ông ấu đả với nhau học.
Rốt cuộc rồi, bây giờ tôi hỏi quý vị, nhìn thần và nhà vua là người sáng mắt, nhìn thấy những người mù
họ nắm được mỗi bộ phận, rồi họ diễn tả, rồi họ cãi nhau, thì mình bây giờ làm sao để can thiệp đây?
Đinh người nào đây? Người nào nói trúng trong mấy người đó? Quý vị thử trả lời coi. Thì giả sử cho ông mà ông bám vào con voi, giữa cái chân con voi nó con voi giống cái cột, ông kia nói con voi giống cái trống, thì hai ông nó cãi nhau, thì yêu cầu các vị quan có mắt sáng đó hỏi chứ ai đúng, thì mình là con mắt sáng đó mình nói ai đúng. Nói sao? Mình nếu mà nói là anh nào cũng đúng và anh nào cũng trật, thì họ sẽ nói sao? Ông này ba phải quá à, thấy không? Ba phải quá, đúng thì một người đúng thôi chứ sao mà người nào cũng đúng, mà trật thì một người tại sao người nào cũng trật? Thì như vậy cái người mù họ đòi phải nói thật ra ai đúng ai trật, nhưng mà cái người sáng nhìn vào đó thì phải nói sao? Có thể nói ai trúng trật được không? Trường hợp đó thì chỉ có nói ai cũng trúng mà ai cũng trật, bởi vì trúng là bám được một bộ phận, nhưng mà trật đó là diễn tả không đúng toàn thể con voi, phải không? Mà như vậy thì cái người sáng mắt không có quyền nói khẳng định anh A là trúng, anh B là trật, mà chỉ nói cách phân hai ai cũng trúng ai cũng trật. Nhưng mà thế gian họ có chịu vậy không? Hai người cãi lộn với nhau, chị làm ơn chị giải quyết là ai trúng ai trật, ai phải ai quấy, thì mình nói sao? Hai chị nào cũng phải, chị nào cũng quấy, phải chịu không? Ôi bà phải, không có xài được, phải không? Nhưng mà sự thật đã hai người cãi lộn tức là hai người có chấp, phải không? Với chấp với cãi, mà cãi thì mỗi người nhìn một bên, ai cũng cho mình là phải, bởi thấy phải với cãi. Thì như vậy mỗi người có cái phải của họ là trúng với họ, nhưng mà trật khi mà chấp vào đó cả thì đó là trật hết rồi, phải không? Như vậy mà mình nói là thật không chịu nghe, mà họ phải nói hoặc là trúng hoặc là trật. Như vậy cho nên rồi thế gian chúng ta bị cái lũng củng, cứ muốn tìm ra lẽ phải mà thật là lẽ phải khó tìm, phải không? Như vậy thì ở trường hợp cái thí dụ đó là quý vị biết Phật thí dụ cái gì không? Mấy người mù là Phật thí dụ cho ai? Quý vị gan nói nghe thử coi. Những người mù dụ cho ai?
Tức là dụ cho tất cả chúng ta có mặt ở đây, phải không? Chúng ta là những kẻ mù, tìm được một cái gì đó cho nó là Phật, phải không? Thấy được cái gì đó cho nó là Phật, rồi ai thấy khác mình có mình cãi, để dùm lên. Còn cái
ông vua là
và quần thần sáng mắt đó là dụ cho ai? Là dụ cho Đức Phật và các vị Bồ Tát, phải không? Các ngài sáng rồi, các ngài thấy rõ, bởi vì thấy toàn bộ con voi rồi thì người nói như cái cột, nói như cái trống đều mình không có thể nào hùa vào đó mà nó phải với được hết, phải không? Mà chỉ cười thôi, Bởi vậy cho nên cái người thấy đạo rồi thì người ta không có tranh hơn thua, phải quấy. Còn người mà thấy chút chút, thấy mình thấy chút chút thôi, thì tâm chưa thấy chút chút là cãi dữ lắm, phải không? Cũng nhiều khi đi học đạo mà cũng cãi dùng với nhau à. Thì đó là tại thấy có một phần một lúc, vì người khác thấy một phần một lúc khác, hai cái gặp nhau không thấy khác nhau, thì tâm ra cãi. Chứ còn nếu hoàn toàn thấy như Phật thì không có cãi. Như vậy thì quý vị mới thấy cái câu mà Phật nói khi nãy: Phật biết tất cả mà không chấp, cho nên được giải thoát tịch diệt. Vì nghe thấy rõ ràng như nhìn con voi thì còn chấp nó là cái gì được? Đâu có thể nói là như cái trống đâu, có thể nói như cái chỗ chà, vân vân, không có chấp vào cái nào hết, mà chỉ biết đó là con voi thôi, không có chấp gì. Còn những người chấp thì cãi lộn, mà cãi lộn thì phiền não, cho nên thành ra khổ đau đó. Thì như vậy thì tôi đã giải thích cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa mà chấp rồi, chấp là khổ. Nhưng bây giờ tôi xin hỏi một câu, thưa quý vị, chúng ta chấp là chúng ta thông minh hay là chúng ta không được thông minh? Chúng ta chấp là thông minh hay là thiếu thông minh? Nói nghe cho nó hơi nhẹ nhẹ chút, phải không? Bởi vì chấp là không thấy được cái sự thật toàn diện, phải không? Chỉ thấy được một phần một góc, thấy một phần một góc mà bám vào một phần một góc đó thì đó là thiếu thông minh rồi, phải không? Bởi vậy cho nên ở trong kinh Phật thường quá, Phật nói chúng ta là ngu si. Vậy ngu si cho nên chấp, chấp rồi khổ, khổ rồi kêu Phật cứu. Mà Phật cứu thì Phật dạy bỏ chấp là không chịu bỏ. Phật biểu tụng kinh thì tụng, rồi biểu niệm Phật thì niệm, mà biểu bỏ chấp không chịu bỏ. Biết gì chịu bỏ chưa? Nói không chịu bỏ cho nên khổ hoài. Đó là cái điều mà hết sức là rõ ràng. Nếu chúng ta bỏ chấp là chúng ta hết khổ. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái ở thế gian này nó làm cho chúng ta phiền hà là đều từ cái chấp mà ra hết. Bởi vậy cho nên chấp là cái không sáng suốt mà gọi là mê hay gọi là si. Mà nếu càng chấp, người nào chấp nhiều thì người đó si nhiều ít. Như vậy thì quý vị sẽ kiểm từ từ, do si mê mà chấp, phải không? Do chấp cho nên cãi, cãi cho nên đấu tranh nên đau khổ. Như vậy thì si mê là cái gốc, rồi khởi ra chấp. Si mê tức là không thấy được lẽ thật đó, rồi chấp, chấp rồi cái thì đấu tranh rồi đau khổ, phải không? Bây giờ muốn, nếu mà mình không còn si mê, tức là không còn chấp, mà không chấp thì không đấu tranh, thì hết đau khổ. Như vậy nó rõ ràng, nhưng không thích gì, nó không có nghi ngờ gì hết. Bây giờ chúng ta trước hết thì thôi mới chấp cho đã, mới chấp rồi tìm lại cái lẽ thật. Mà mới chấp tức là biết tôn trọng chân lý, mà tôn trọng chân lý tức là gần với niết bàn rồi, gần với chân lý rồi. Đó. Thì như vậy thì cái tu của mình là hết sức đơn giản. Muốn cho sáng suốt đầy đủ trí tuệ thì chúng ta phải phá cái chấp, phải không? Phải bớt cái chấp, mà chấp bớt thì khổ đau bớt, mà khổ đau bớt thì đó là chúng ta tu gần niết bàn, có gì lạ đâu. Còn không chịu làm ở đó thì dầu dụng công bao nhiêu, tu hành bao nhiêu, ngồi thiền ngày này qua ngày nọ cũng vẫn là khổ như thường, chứ không có thấy khổ. Đó, đó là cái lẽ thật. Như vậy thì tôi dẫn hai cái bài kinh cho quý vị thấy. Bây giờ tới một bài kinh khác, tức là bài kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang thì quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng ngày ngọ kinh Kim Cang ở câu nào, quý vị có nghe không? Nói rằng Lục Tổ khi còn đi gánh củi bán đổi gạo đó, thì ngài đi vào xóm, đem củi vào xóm, thì nghe một vị tăng tụng kinh Kim Cang. Ngay nơi đó thì ngài có tỉnh, bởi tỉnh cho nên ngài mới phát tâm đi tìm ngũ tổ tu hành. Khi tìm được ngũ tổ rồi thì ngài đối đáp vài câu, thì ngũ tổ biết con người phi thường,
nhưng mà sợ thiên hạ không có hiểu lời ám hại ngài, cho nên bảo xuống cái nhà bếp giả gạo bữa cuối. Thì hôm nọ ngũ tổ xuống hỏi, gặp ngài đang giả gạo, hỏi gạo thánh chưa, thì ngài trả lời là gạo thánh rồi mà chưa có dần tàn. Thì ngũ tổ gõ cái tay cối ba cái, ngài để cái tay chóc lên sao đít cho đi lên. Thì khuya đứng canh ba cái lục tổ mới lại ngay cái thách của ngài, mở cái cửa sao chìa vô. Thì hỏi sao người, hỏi sao người tới đây, thì nó hồi chiều và thượng dạy con canh ba lên cửa sao. Thì quý vị thấy ngài thông minh chưa? Khi vào đó thì ngũ tổ biết con người của ngài nó đã chín mùi rồi, cho nên ngài mới lấy y rồi che chín hết cái thất. Ngài mới đem kinh Kim Cang giảng cho lục tổ nghe. Khi giảng tới cái câu bất in trụ sắc thanh tâm, bất in trụ thanh hương vị xuất pháp thanh tâm, in vô sở trụ như thanh trì tâm, ngài đã cái người ngộ. Ngài la lên, à đâu ngờ tánh mình lâu nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tánh mình không sanh không diệt. Nhưng mà thì chính cái câu mà của kinh Kim Cang đó nó liên hệ với cái ý nghĩa này, cho nên tôi dẫn để cho quý vị thấy. Nói tới kinh Kim Cang tức là tôi phải nói xa hơn một chút, bởi vì trọng tâm kinh Kim Cang là Phật trả lời hai câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề. Câu hỏi thứ nhất là vân hà ăn ưng trụ, vân hà hàng phục trì tâm. Nhưng mà nói vậy thì chưa có đủ ý, tức là câu đầu là ông nói rằng vô thử thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát ta nậu đa la tâm hiệu tâm bồ đề tâm đó, vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục trì tâm đó. Tức là nói giả sử có người thiện nam, người thiện nữ phát cái tâm cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao được an trụ tâm, làm sao hàng phục được tâm. Đó là hai câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề. Thì chính khi mà hai câu hỏi đó, chỗ này cái đoạn này là cái đoạn trả lời an trụ tâm. Thì Đức Phật mới trả lời rằng nếu mà người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng bồ đề đó thì phải làm sao để an trụ tâm đó. Thì nói rằng nếu mà thấy sắc, nghe tiếng vân vân, tức là con mắt, lỗ tai vân vân, đối với sáu căn tiếp xúc với sáu căn mà đừng có dính mắt, đừng có kẹt ở chỗ nào, thì đó là cái chỗ an trụ tâm để đi tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên nó là ưng vô sở trụ đó như thanh trì tâm, nên không có chỗ dính mắt mà sanh cái tâm vô thượng bồ đề. Mà không có chỗ dính mắt là không dính mắt cái gì? Là không dính mắt cái sáu trần. Khi không dính mắt cái sáu trần đó là cái chỗ để mình đến vô thượng bồ đề. Ngay nơi đó lục tổ không những không kẹt ở chỗ không dính mắt là hết, mà lại thấy ngay khi không dính mắt đó mình có một cái chân thật không sanh không diệt, luôn luôn là thanh tịnh mãi mãi. Cho nên ngài mới đâu ngờ, những cái tiếng đâu ngờ đó là những cái thốt lên cái chỗ thấy cái gì. Thì ngang đó lực tổ, cái ngũ tổ truyền y bác làm tổ. Thì quý vị thấy cái trọng tâm tu của lục tổ và cái chung như là trường A Hàm hay là Tạp A Hàm vân vân nói có khác nhau không? Thì các kinh chia dạy, nếu chúng ta đối với sáu cần, sáu cần tiếp xúc sáu cần mà không đuổi theo, không chấp trước á, thì hết đau khổ, gần nhất bạn, phải không? Thì đây cũng vậy, nếu sáu cần tiếp xúc với sáu cần mà không chấp, không chuẩn trước, thì đó là cái chỗ phát tâm vô thượng bồ đề. Thì như vậy thì dù cho các kinh A Hàm hay là các cái hệ Bát Nhã, cái trọng tâm tu cũng nằm ngay cái chỗ sáu căn tiếp trước cái sáu tầng, đừng dính, đừng mắc. Nhưng bây giờ thưa quý vị, chúng ta sáu căn tiếp trước cái sáu tầng không dính không mắc, hay là đang dính đang mắc thì sao? Quý vị thử trả lời giùm tôi coi, không dính không mắc hay là đang dính đang mắc? Mà dính, dính như mũi cưng hay dính như mũi mít? Bởi vì chúng ta thì nó dính như là keo, mà keo ngoại quốc lận, phải không? Chứ không phải keo thường. Bởi vậy cho nên rồi thì nghe tin hoài mà ngộ thì không ngộ nổi, tu thì rất lâu mà phiền não không hết, là tại chỗ đó. Bởi vậy nên nếu là cái người biết tu hiểu đạo thì chính cái chỗ ứng dụng tu hành của mình đó, là kéo đừng để dính kẹt với sáu trần. Dính kẹt với sáu trần là cái cớ đưa chúng ta tới khổ đau, cái cớ để cho chúng ta trầm luân sinh tử. Nếu mà chúng ta không dính không kẹt với sáu trần thì đó là cái nhân an vui giải thoát. Như vậy ai là người muốn tu thì đều muốn an vui giải thoát hay là muốn khổ đau trầm luân? Muốn cái nào? Hai cái ta chọn một. Nếu mà mình muốn khổ đau trầm luân thì mình cho nó dính, phải không? Còn nếu muốn an vui giải thoát thì mình dở đừng cho nó dính. Bây giờ quý vị muốn cái nào? Chắc muốn an vui, muốn giải thoát thì nhanh tay quý vị chịu không dở từ từ, phải không? Dở không phải dở vô chùa mới dở nha, mà dở ngay ở trong nhà, ở trong sở, dở tới chỗ nào cũng dở hết. Thì như vậy á mới có thể an vui giải thoát thật sự. Chứ còn nếu đợi tới chùa gỡ để ngoài vô ra khỏi cái vắng lại thì không được, phải không? À, thì rồi nó cũng khổ chứ nó không thấy khổ. Đó là cái chỗ quan trọng mà tất cả chúng ta hiểu đạo tu hành á, thì từ những kinh điển mà chúng tôi gọi là kinh điển nguyên thủy cho tới kinh điển đại thừa đều nhắm thẳng cái điểm đó. Chúng ta thấy được cái trọng tâm đó mà tu á, thì trên đường tu dễ dàng tiến bước, không có một chút trở ngại nào. Còn nếu chúng ta không thấy như vậy mà cứ cố chấp, rồi từ cái cố chấp đó sinh ra những cái bệnh, tức là do chấp cho nên phiền nên hận, rồi đâm ra oán hờn. Cho nên lắm người đi chùa rất là lâu, mà chỉ hôm qua tôi đứng cái hàng số 2, bữa nay tôi đi trễ cái có huynh nào đứng trước tôi rồi, tôi phải xuống hàng số 3, số 4, cái phiền não rồi, đứng cả tay vừa Phật chứ mà, được rồi, phải không? Coi như là bữa nay mình hết cái chú đó, cái cô đó dám hứng mình, phải không? Như vậy đó thì cái tu đó có chấp không? Hoặc giả mỗi khi mà đi đám tụng kinh cầu tiêu cầu an cho ai đó thì mỗi lần mình đi thì mình chưa mở rằm, cho nên mình đứng đánh chuông đánh mở, hoặc là đánh chuông hoặc là đánh mở. Bữa nay tới đây cái cơ chị nào dành đứng trước đánh chuông hết mình rồi, vô có phiền não không? Rồi mình trước thôi, đó là chuyện tu đó, phải không? Nghĩa là chuyện tu là chuyện mà hết sức hiền hòa đó, mà đã thấy có phiền não trong đó rồi. Mà phiền não thì với đó tụng kinh thanh tịnh không? Thì quý vị mới thấy chúng ta tu mà nó còn dính quá chừng, phải không? Đứng đâu cũng được, người chưa đánh mỏ thế mình phải đánh chứ sao, phải không? Chứ nhất tâm mà tội, nhất tâm mà cầu nguyện cho người ta được phước, chứ còn chấp tiền trí. Đó, bởi vậy nên trong đạo mà chúng ta không khéo, chính cả cái việc tu hành mà cũng tự sanh phiền não rồi, chứ đừng nói tới ra đời. Mà ra đời thì cả bài trò này người khác việc kia để chọc ghẹo mình, thì chừng đó còn phiền não biết ngày nào, phải không? Do đó cho nên cái trọng tâm của người tu không phải tụng kinh nhiều, ngồi thiền nhiều mới là được đạo, mà chính khéo khéo ứng dụng, gỡ bình cho sáu căn, dính với sáu tầng, đó là cái nhân việc đạo.
Bởi vậy cho nên tôi mới dẫn câu chuyện của ngài Xú Lâu Na nghỉ 3 tháng an cư xong mà chứng quả A-la-hán. Còn mình an cư cả mấy chục lần mà sao không chứng được trời, phải không? Đó chính vì cái chỗ mình làm không đúng như lời của Phật dạy. Cái trọng tâm tu mình lại không đi đúng, mà mình đi lệch hoặc đi những cái phần chi tiết bên ngoài. Do đó mà cái kết quả nó không nhanh được. Vì vậy mà tôi mong rằng tất cả quý vị nghe chúng tôi giảng, chúng tôi nhắc ở đây đó, để chúng ta cùng thấy được cái trọng tâm tu rồi ứng dụng tu. Nghĩa là làm sao mỗi ngày tu là mỗi ngày bớt khổ. Tu nhiều thì khổ càng hết, chứ không có nghĩa là còn khổ. Mà như vậy thì tu mới hợp với đạo, tu mới dần những niết bàn, tu mới được giải thoát. Chứ còn không như vậy thì dù cho quý vị có siêng năng tới chùa công quả tụng kinh mà khó mà gần với đạo, khó mà đạt đến niết bàn. Đó là cái mục tiêu chúng tôi mong mỏi. Vậy thì hôm nay là cái bữa thứ tư rồi, chỉ còn một chuyến nữa, thì mong rằng quý vị nghe, quý vị ráng ứng dụng. Nghe mà không ứng dụng thì chưa đủ, phải không? Mà ứng dụng rồi mới thấy cái hay của Phật pháp, nó giúp cho chúng ta hết khổ. Chứ không phải thắp hương cầu nguyện lại Phật rồi Phật cho mình hết khổ. Phật cho không nổi đâu nếu mình cứ chấp kiến. Bởi vậy nên quý vị nhớ ráng ứng dụng tu, gỡ bỏ những cái si mê chấp trước của mình đó, thì tự nhiên mình hết khổ. Cái đó là bảo đảm 100% không nghi ngờ. Còn những cái cầu nguyện thì một được một mất thôi, không chắc gì. Đó là cái điều mong mỏi chúng tôi. Như vậy thì đến đây kết thúc cho bài giảng hôm nay, thì quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi. Thank you.